Kính bạch thầy, như vậy thì cái như vừa nãy thầy giảng, cái định dụng tức là các vị an định,
định
trong
dụng
sự
thì dĩ nhiên là các ngài phải ở trong cái định thủ lăng nghiêm tự tánh rồi.
Yeah.
Dù là hiện thân gì chăng nữa, các ngài vẫn xứng với cái tánh định thủ lăng nghiêm.
Kính bạch thầy, để cho con thưa cái trang 269 đó bạch thầy.
Dạ.
Kính bạch thầy, ở cái phần C đó nói sáu trần toàn nương sáu căn mà có. Tức là sáu trần phải do sáu căn mới có. Thế mà khi mà dạy căn á thì mình lại dạy trần trước. Sao mà không dạy căn trước mà ngài lại dạy hai cái động tĩnh trước cái căn này bạch thầy?
Thì bởi vì có hai cái động tĩnh nó mới thành cái nghe.
Nhưng mà đây là nó do căn mới có trần. Sáu trần là nương căn mà có.
Thì nghĩa là mỗi nơi nó nói một cái nghĩa, mình phải từng việc một mà mình nói cho mình nhằn cái nọ và cái kia. Thì bây giờ đây cứ biết là sáu trần toàn nương sáu căn mà có. Sáu trần tức là sắc trần. Sắc trần, thanh trần. Đấy, tức là cái sắc tướng và âm thanh. Còn giờ con nhìn được cái lớp học này thì là bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt, chứ không phải nói đến cái sáng với cái tối. Cái sáng với tối thì nó muốn gỡ đây, nếu mà muốn gỡ cái chuyện này thì phải bỏ cái sáng và tối trước. Thì bởi vì có cái sáng với cái tối nó mới thành ra bóng ảnh ở nơi con mắt. Thế bây giờ bởi vì mình tham cái bóng ảnh, mình mới tạo ra con mắt. Thế bây giờ không muốn có con mắt thì mình đừng tham cái bóng ảnh nữa. Mà không tham cái bóng ảnh nữa tức là phải bắt đầu buông hai chân.
Con thỉnh thầy gỡ trang 267 cho con tư ạ. Con kính bạch thầy, chỗ mà Bồ Tát văn âm thanh để về văn tánh, nay khen ngợi công đức lại chỉ nêu toàn diệu dụng của âm và mà chẳng nói đến văn, để thấy rõ Bồ Tát hành khác tiểu thừa, không cần mà không hỏi cảnh. Nhà con kính bạch thầy, sao ở trên á thì ngài nói là nhà Bồ Tát về văn cái âm thanh, mà ở dưới lại nói là chỉ nêu diệu dụng của âm thanh mà không nói đến văn, con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng.
Các vị Bồ Tát khác với tiểu thừa là như chúng ta vừa nói, các vị tiểu thừa đó biết cái sanh tử này là huyễn, rồi các ngài buông thẳng nhập niết bàn, không đoái hoài đến nữa. Còn các vị Bồ Tát biết là cái âm thanh nó huyễn, để cái tâm đừng mừng đừng giận, nhưng mà vẫn sử dụng cái âm thanh. Cái việc các vị Bồ Tát nó khác thế. Thế bây giờ Đức Quán Thế Âm cái lúc đầu ngài buông cái âm thanh là để gỡ cái căn tai, để gỡ cái căn tai, chứ không phải thề quyết định không dùng đến, mà chỉ buông để gỡ cái căn tai thôi.
Con kính bạch thầy, thầy cho con thưa, như ở đoạn trước á là nói là mình muốn tu cái pháp môn phản văn này thì mình phải đoạn bốn cái là sát đạo dâm. Thì con thấy như mình phàm phu của mình thì con thấy đoạn nó rất là khó, nhưng mà sao ở đây ngài Văn Thù nói là mình tu cái pháp môn phản văn này nó rất là dễ. Con kính bạch thầy, con chưa có hiểu.
Thì con thấy nó khó chỗ nào?
Dạ con thấy mà mình đoạn được cái sát đạo dâm vọng để mình vào cái chánh định thì con thấy nó rất là khó, mà sau này nói là nó dễ.
Thì đấy là con nói cái khó của cái sát đạo dâm vọng mà con đoạn. Thế còn đây ông Văn Thù ông nói về cái nghe, trở về cái nghe, thì con thấy cái khó ở cái sát đạo dâm vọng. Ông Văn Thù ông không nói đến cái sát đạo dâm vọng, ông chỉ nói cái chuyện nghe thôi. Trở về cái nghe, cái tai mình đang nghe đấy thì quay về có thể thôi.
Con kính bạch thầy, nghiêm túc hỏi là phải đoạn sát đạo dâm mới trở về được cái nghe. Bây giờ qua quá trình mà để đoạn sát đầu dâm thì còn khó lắm rồi. Dạ.
Thế nhưng mà mỗi việc nó đi, cái việc nào nó đi việc đấy, đây ông nó chỉ nói chuyện về cái chuyện trở về tánh nghe thôi. Còn đối với cô đó, cái chuyện sát đạo dâm vọng cô cho là khó, chứ với ông thì nó không khó thế nào, vì nó không có.
Mô Phật, con kính bạch thầy, tại vì ở trong bài á, ngày Văn Thù ở trong bài có nói là nếu mà còn dâm á, mà tu thiền định á, thì cũng ở trong vòng ràng buộc. Thì như cái dâm này á, thì nhiều khi hình tướng
thì bà ai bảo cô cứ vướng mắc những cái chuyện đấy để làm gì. Đây ông nó đang nói chuyện về nghe, cái tránh nghe. Còn cô có những cái nạn của cô, đấy là cái tai nạn riêng của cô, chứ nó không phải là cái tội của cái tránh nghe. Anh như chúng mình học tới đây là hết phần tama. Phần tama là dạy chúng ta về cái tu hành. Phần samatha là giảng dạy cho chúng ta phân biệt cái chân và vọng. Đến phần tama là dạy chúng ta an định vào cái phần chân, buông xả cái hư vọng, tức là cái phần tu hành. Thế bây giờ chúng ta tiếp tới phần nhập đạo, gọi là phần thiền na. Trang 273. Thỉnh đại chúng cùng đọc nhập đạo thiền na.
Mục 1, bản nhân 12 loài sanh A Nan thỉnh pháp.
Phần C, nhập đạo thiền na. Mục 1, bản nhân 12 loài sinh.
Chúng ta học xong cái samatha, rồi lại học xong cái tama, bây giờ đến thiền na là thế nào? Thế bây giờ thiền na,
kính này chính thầy, tức là đi trên cái con đường đó nè, gọi là nhập đạo, tức là vào được chưa?
Tama thì chuyên tĩnh, gọi là chánh định nè, chuyên sống với cái căn bản bồ đề, thì mình cứ y theo như Đức Quán Thế Âm mình nhận. Các ngài xong Đức Quán Thế Âm xong cái phần tama, tức là an định và cái tánh nghe trong cái thời gian ấy, thì từ từ năm ấm nó tan. Để bây giờ tan được năm ấm rồi, đấy, sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, thì bắt đầu sang cái thiền na. Tức là bây giờ ngài xứng tánh mà độ chúng sanh. Thế cho nên gọi là nhập đạo. Xứng tánh độ chúng sanh. Như chúng mình đã học, ở trong định mà làm tất cả lục độ vạn hạnh. Thế cho nên gọi là nhập đạo. Từ đây mới bắt đầu tính cái ngôi vị quả thánh.
Kính bạch trên thầy, ngài A Nan đảnh lễ trên Phật, ngài thưa rằng
ngài hỏi về cái con đường tu hành phải đi qua những chặng nào, thứ lớp tu hành như thế nào, đi từng ngôi vị, chứng quả thánh, cầu pháp đại thừa, xin ta chỉ trước cái con đường từ phàm phu đến niết bàn.
Nhập đạo thiền na, bản nhân 12 loại sanh, A Nan thỉnh pháp.
Ở trên phần samatha thì gọi là kiến đạo, phần tama thì gọi là tu đạo, rồi đến phần này gọi là nhập đạo. Vậy con giải nghĩa ba chữ kiến đạo, tu đạo và nhập đạo đến cái mục đích vào đạo, tức là chứng quả. Đối với samatha, tama và thiền na, vậy con giảng ba chữ samatha, thế nào là tama, thế nào là thiền na. Học samatha tức là Phật dịch là người ngoài thì dịch là chỉ, Samatha là pháp chỉ, đối với pháp quán là Vipassana. Thế nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật tự dịch cái chữ Samatha là vi mật quán chiếu. Vi là vi tế tỉ mỉ, mật là mới nghiên cứu những cái chỗ thâm sâu. Quán là quan sát, chiếu là chiếu soi. Vi mật quán chiếu nghĩa là quay về mình, xét soi tỉ mỉ cái gì là chân, cái gì là vọng. Tìm ở nơi mình những thứ hư vọng thì buông xả, mà cái gì là chân thật thì chúng ta nắm lấy. Phần Samatha lọc bỏ cái căn bản sanh tử mà nhận được ra cái căn bản Bồ Đề. Đến phần Tama, phần Samatha chỉ là nhận được, biết được cái căn bản sanh tử, cái căn bản Bồ Đề. Đến cái phần Tama là phần tu thì chuyên an định vào cái căn bản Bồ Đề để lọc bỏ cái căn bản sanh tử. An định vào cái căn bản Bồ Đề cho nên gọi là Tama, là chánh định. Thế phần thiền na, bây giờ mình đã lọc bỏ được cái căn bản sanh tử, mình đã nhận được cái căn bản Bồ Đề, thì y cứ vào cái căn bản Bồ Đề mà mình sống với cái căn bản Bồ Đề, để được bao nhiêu thì cái ngôi vị, để mình sống với cái căn bản Bồ Đề được ít thì là cái ngôi vị thấp. Còn nếu mình hoàn toàn sống với cái ngôi vị, với cái căn bản Bồ Đề thì là mình ở ngôi cao. Thế thiền na là những cái ngôi vị chứng quả. Thế ngài A Nan thỉnh pháp thế nào? Hay là ưa tuệ đa văn, chưa biết cầu thoát ly các tâm hữu lậu, biết quay về mình để lọc bỏ những các cái hữu lậu. Hữu là còn, là có, lậu là lọt rơi xuống, nghĩa là những cái tâm sở xấu để cho mình phải lọt vào đường sanh tử để đọa lạc. Thế là chỉ biết học rộng nghe nhiều nhưng không biết quay về mình để lọc bỏ những cái tâm xấu, những cái tâm đọa lạc. Còn nói tiếp.
Dạ mô Phật, nay Phật từ bi chỉ dạy pháp huân tu chân chánh.
Thế nào gọi là pháp huân tu? Như chúng mình đã học ở trên đấy thì Đức Quán Thế Âm đã tu về cái tánh nghe, quay về cái bản giác. Cho nên cái bản giác nó huân tu, nó huân là tự cái bản giác, nó giúp cho chúng ta tỉnh ra. Mà tu là mình có cái công phu quay về cái tánh giác. Cho nên đây nó có hai việc: cái bản giác nó huân, mà cái thủy giác nó tu. Thế chúng ta vừa được huân vừa được tu cho nên mới tỉnh được. Phân tiếp.
Bố Phật, chúng con thân tâm khoan khoái được lợi ích lớn.
Càng là khô, tuệ là cái trí tuệ, địa là cái nơi, cái chỗ. Vậy cái tâm địa nó có trí tuệ, nó đã khô, nó khô những các cái tình ái, nó khô những các cái tham sân si. Chúng ta có bảy tình sáu dục. Đấy. Tức là cái bảy tình, tức là yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, đến những cái gọi là tình. Thế còn chúng ta có bảy tình là cái gì?
Sáu dục
tức là sáu căn nó tha thèm khát sáu trần. Thế thì đấy, khô được cái bảy tình sáu dục ấy thì gọi là càn tuệ địa, tức là cái tâm đã khô rồi, khô những cái hư vọng của thế gian, tức là cái tâm địa sửa soạn để đi về đường thánh. Con nói tiếp.
Trong 44 tâm đến thứ bậc nào mới gọi là tu hành, đến phương sở nào mới gọi là nhập địa?
Phật sẽ nhờ làm sao?
Dạ mô Phật, Đức Phật trả lời là: Hay thay, ông và đại chúng vì mạt pháp chúng sanh tu tam ma đề cầu pháp đại thừa, xin ta chỉ trước con đường từ phàm phu đến đại niết bàn, các ông hãy nghe kỹ.
Muốn tu chân tam ma đề.
Dạ, tôi đọc Phật kính bạch thầy, xin đọc tiếp. Muốn tu tam ma đề thẳng đến niết bàn, trước hết phải biết hai nhân viên đạo thế giới và chúng sanh.
Giới là y báo, chúng sanh là chánh báo. Để làm sao hai cái thứ này nó lại là điên đạo? Bản tâm vốn minh,
bản tâm vốn minh, tánh minh viên mãn. Tánh minh viên mãn,
con phân biệt cái tánh giác với cái tánh minh. Tánh của mình nó giác mà nó lại minh, mà đây chỉ nói đến minh không nói đến giác. Vậy thế nào là giác, thế nào là minh?
Giác là nó giác biết.
Giác cũng là sáng suốt. Thế nhưng mà chữ minh ấy, nó sáng suốt mà nó phân biệt, nó biến đổi. Còn cái chữ giác ấy, thì nó là tánh biết của chúng mình, chính là tánh sáng suốt bản chất của chúng mình. Mà trong cái tánh sáng suốt, bởi vì nó giác cho nên nó minh. Mà bởi vì nó minh cho nên nó chiếu soi, nó phân biệt, nó mới biến thành ra cái thấy nghe hay biết. Cho nên ở đây nói cái lỗi là ở minh. Thật ra minh tự nó là, như con gọi, con dịch chữ minh là sáng suốt, là một cái rất hay, rất quý. Nhưng mà chính bởi vì nó có cái tánh minh cho nên nó mới phân biệt tỉ mỉ, mà thành ra bây giờ thành ra vọng minh. Bởi vì vọng minh mà thành ra vọng giác. Cho nên đây nói cái lỗi của minh chứ không nói đến cái giác. Vì tánh minh nó chiếu, nó soi, cho nên thành bây giờ thành có vọng minh. Này, thế vậy cái thế nào là minh và thế nào là vọng minh? Trong cái bài ông Phú Lâu Na đó, Phật đã dạy chúng mình nhận định cái tánh của giác là diệu minh, mà bản giác là minh diệu. Đấy, trong cái bài ông Phú Lâu Na đã nói rõ cái chỗ này. Bởi vì nó là cái tánh giác nó vốn minh, thế cái bình an thì không sao. Bây giờ lại muốn minh thêm nữa, tánh của mình là minh rồi, bây giờ muốn minh thêm, thế thành mới có cái vọng động. Vì có cái vọng động mà cái tâm thành ra mới thấy, có cái thấy nghe, tức là chia cái tâm là thành hai phần, năng và phần sở. Thế đã chia cái tâm thành hai, đó là bắt đầu sanh tướng vô minh. Thế là mất cái minh, trở thành cái vô minh. Thì dĩ nhiên là cái chỗ này là từ bắt đầu ban sơ, cho nên đối với chúng ta nó khó hiểu. Bản tâm vốn minh, cái tánh minh vẫn viên mãn, đấy là cái minh thật của mình. Thế rồi vì vọng minh, vọng minh, tức là ở trên cái bài ở trên ông Phủ Lâm Na hỏi đó, bài quyết nghi sau phần Samatha có cái bài đó, ông Phủ Lâm Na mới hỏi, thì Phật mới giảng là bởi vì tánh của mình vốn là minh, bây giờ mình vọng động, mình lại muốn minh thêm, thế cho nên thành chia cái tâm, khởi cái niệm lên là chia cái tâm thành hai, có năng và sở, thế là thành cái tánh minh nó thành vọng minh, thế là vọng, vì vọng minh cho nên chuyển thành nghiệp thức. Vọng minh là chúng ta phân biệt, bắt đầu có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, chia ra làm sáu. Nhưng mà cái thấy, nghe, ngửi, nếm ấy, nó vẫn là căn bản Bồ Đề. Rồi về đó, đó mới là đồng nghiệp vọng kiến. Rồi theo biệt nghiệp, người là có cả làm người, có người lại có cả làm ông trời, có cả làm con trâu, con bò, có làm con chuồn chuồn, con bươm bươm. Thế loài nào biệt nghiệp vọng kiến, loài nào lại đeo cái mắt tai mũi lưỡi của loài ấy, thế là biệt nghiệp vọng kiến. Ở đây gọi là chuyển thành nghiệp thức. Có mắt tai mũi lưỡi cho nên mới có cái nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thế là thành sáu thức. Thầy nhắc lại, chuyển cái tâm của chúng mình là nó có tánh minh, vì nó có tánh minh cho nên nó chiếu soi, thế rồi là muốn minh thêm, muốn thấy rõ, thế là khởi cái niệm là vọng động, chia cái tâm thành hai, có bên năng là tinh thần, chấp là mình, còn bên sở là cảnh vật, chấp là cảnh của mình. Thế rồi bên năng thì chia thành thấy, nghe, hay, biết, bởi vì bên sở đó nó có sáu: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thế bên sở nó có sáu cho nên bên năng cũng thành sáu. Thế thì đấy, rồi từ đấy là đồng nghiệp vọng kiến. Đến khi mỗi người, người thì tạo sát sanh thì phải làm con quỷ, người thì tạo nghiệp trộm cắp thì làm con trâu. Thế như loài của con người thì có cái nghiệp dâm dục phải vào bào thai, thành có làm người, có con. Thế là loài nào, loài ma quỷ, loài có châu bò, loài cõi người, cõi trời, thì cứ có cái mắt tai mũi lưỡi của loài ấy khác nhau. Đây là nó thành cái biệt nghiệp vọng kiến, tức là sáu thức. Thầy nhắc lại, sáu cái căn bản Bồ Đề là đồng nghiệp vọng kiến, mà sáu thức là biệt nghiệp vọng kiến. Đây chuyển thành nghiệp thức mà có thấy, nghe, hay, biết. Thế là từ dốt giáo không thành dốt giáo có. Dốt giáo không là tánh Phật chân không. Thế còn mình bây giờ gọi là từ cái không Như Lai Tạng bây giờ thành cái bất không Như Lai Tạng. Còn nói tiếp, vô minh.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Vô minh chính là chỗ nương trụ của vạn pháp,
là vô minh.
Yeah.
Cái tánh minh bây giờ gọi là vô minh.
Dạ. Yeah, không sáng.
Bây giờ thành ăn mê muội. Thế đấy, chính từ cái vô minh, tức là cái tánh minh ấy, nó mất cái sáng suốt của nó trở thành vô minh. Thế là từ đây giờ đi, do cái tâm phân biệt mà rồi thì chuyển tạo nghiệp mà biến hóa đủ các thứ thế gian. Thế cho nên chính từ cái vô minh mà vạn pháp phát sanh. Con nói tiếp.
Dạ.
Từ vô minh không thật thể.
Dạ. Từ vô minh không thật thể, không căn bản kiến lập thế giới và chúng sanh. Dạ.
Đấy, cũng như chúng mình chiêm bao, do ngủ thì mới có chiêm bao, chứ còn người thức người ta không có chiêm bao, do ngủ say mới thấy đủ các chuyện. Thế thì đây cũng thế, do mê, cái tánh minh nó bị mê, bây giờ thành vô minh. Thế là chúng ta mới phân biệt, rồi mới khởi cái tâm yêu ghét, rồi mới tạo nghiệp sát đạo dâm vọng mà cảm những cái quả báo. Thế rồi cứ thế mà đi mãi cho đến từ vô thủy đến giờ vẫn chưa tỉnh được ra.
Hư vọng vì mê không biết tánh viên minh sẵn có.
Đó, chúng ta cứ thấy như Đức Quán Thế Âm ngài tu về cái tánh nghe. Thấy ngài bảo là cái việc tu của ngài là như huyễn văn huân văn tu. Ngài gọi cái môn tu của ngài là như huyễn. Đấy, bởi vì rằng quay về đây là cái chuyện hư vọng. Tánh nghe của mình nó vẫn sờ sờ ra đấy, thì mình còn quay đi đâu nữa, còn ở đâu nữa mà đi về. Thế nhưng mà chúng mình, cái mê của chúng mình nó kỳ lạ thế, nó cứ đưa chúng mình ra bên ngoài. Tánh nghe của mình vẫn, mà mình vẫn phải cả ngày sống với nó, chứ mình đâu có rời được nó phút nào đâu. Mình vẫn sống với cái tánh nghe, mà hóa ra mình cứ sống với những cái âm thanh cả ngày. Cái chị ấy khen tôi, cái chị ấy chê tôi. Cứ chấp ta, chấp người, chấp pháp, cứ suốt cả ngày chuyện nọ chuyện kia, toàn sống vào những cái cảnh ở bên ngoài. Mà trong khi cái tánh nghe của mình nó sờ sờ ra ở tai, mà chính nhờ cái tánh nghe mình mới nghe được cái tiếng khen tiếng chê, nhưng mà mình không bận lòng, không biết gì để nói cả. Thế cho nên gọi ở đây nói là ngay cái trở về đó đã là mê rồi. Mình cái tánh nghe mới thật là mình mà mình lại còn nói chuyện mình trở về nữa. Suốt ngày mình thấy, mình nghe đây, suốt ngày mình phải sống với nó, vậy còn trở về đâu nữa. Thế cho nên ngay cái chuyện mà nghĩ đến là mình phải trở về là cái ấy đã là một cái mê rồi đấy. Xin nói tiếp.
Kính bạch thầy, không phải sanh cho là sanh, không phải trụ cho là trụ.
Đó, như sư cô vừa nói đấy, ví dụ như cái thân của mình chỉ vì tùy hỷ cái việc dâm dục của cha mẹ mà mình mắc vào cái bào thai, thì mắc vào cái bào thai để hút cái máu của mẹ, mà rồi thì nó cứ tự thành cái thân. Hút cái máu thì nó cứ theo cái đường cái thân của mẹ, cái máu nó sinh hoạt, nó thành thân. Bây giờ mình vào bụng mẹ, mình hút cái máu của mẹ rồi thành cái bào thai. Đấy, chứ đâu có phải cái thân mình sanh ra. Chính mình là tánh giác, tánh biết, và mà mình mê rồi thì bị hút vào trong cái bào thai đó, vào cái tử cung của mẹ, mà rồi nó thành cái bào thai, mà rồi mình cứ nhận là tôi sanh ra, rồi nhận cái bào thai ấy là thân thể của mình, mà thật là không phải, nó là máu. Cho nên đâu có phải sanh, mà cứ nhận là tôi sanh ra, rồi nhận là mình, cái thân nữa là mình. Đấy, cho nên không phải sanh. Đấy là một cái nghiệp báo, cái chuyển biến của cái tâm thức. mà mình mê, mình nhận làm thân thân thể của mình. Rồi bây giờ mình cứ thế nhận là thân tôi, rồi lo ăn cơm, lo uống nước để bảo tồn cái thân cho nó đang ngồi tại đây, nó đang ngồi tại đây, gọi là đấy, đâu có phải mình mà cứ gọi là tôi ngồi đây, tôi trụ ở đây, tôi đứng đây. Đấy. Thế là chẳng phải sanh mà nhận là tôi sanh, chẳng phải trụ mà nhận là tôi trụ. Đấy. Thế rồi cái thân này nó có sáu căn, ở nơi căn nó hiện lên những các cái cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp. Thế là trong sáu căn của mình hiện lên sáu cái cảnh. Ở mình cho là cảnh ở bên ngoài thật nó thế, thế là cái tâm mê muội nắm lấy những cái bóng ảnh ở nơi sáu căn của mình mà tính toán yêu ghét mừng giận thương lo. Thế là nhận là tâm tánh của tôi. Đã. Nhận cái ngu mê ấy làm tâm tánh của tôi, nhận những cái đống máu ấy, nhận là thân thể của tôi. Bây giờ vớ lên những cái bóng ảnh nó hiện ở sáu căn của mình, đấy, cho là cảnh của mình. Rồi cái tâm u mê ấy nhận là tâm tánh của tôi. Tôi nóng tánh, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia. Thế là chẳng phải tâm mà cho là tâm. Thế những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi sáu căn hư vọng gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, chẳng phải là pháp mà cho là pháp. Sáu cái nhận là cảnh của mình. Đấy. Những cái bóng nó hiện ở mắt thì gọi là sắc tướng, những các cái vang nó hiện ở tai gọi là âm thanh, những cái cảm giác ở mũi gọi là mùi thơm mùi hôi, những cái cảm giác ở lưỡi thì gọi là ngọt chua là vị trần. Thế rồi những cảm xúc ở thân thì gọi là nóng lạnh. Thế là những cái ấy, những cái chẳng có mà mình cho là thật. Rồi đến cái bóng ảnh lưu lại giữ ở trong cái bộ óc để mình cứ nhận là pháp trần, đêm nằm tưởng cái này nghĩ cái kia. Thế là cả sáu cái nó chẳng phải pháp, mình cho là pháp. Mà ngay đến cái thân này chẳng phải mình, cứ nhận là thân tôi. Thế rồi cùng nhau lập lên nào nhà, nào cửa, nào đủ thứ, nào ruộng, nào vườn. Thế là nó chẳng có mà mình bày ra làm thành. Để cứ như vậy thế xoay vần phát sanh các hoặc. Trong tâm ấy, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, đó là các hoặc, cái mê lầm. Thế cứ thế mà huân tập mà tạo thành các nghiệp sát đạo dâm vọng. Đồng nghiệp thì cảm nhau cho nên sanh ra nhau. Đấy. Yêu mến ái luyến thành ở dâm dục, thành ra cứ sanh ra nhau. Thế rồi thì lại có những cái chỗ bất đồng ý kiến thì mang bom mà ném nhau. Thế là sanh nhau rồi diệt nhau. Hoặc là như sư cô vừa nói, thích ăn thịt nó, thích nó quá, yêu quá rồi cũng ăn thịt nó. Đấy, vì thế mà có chúng sanh điên đảo, đang không mà bỗng nhiên thành có. Cứ bỗng nhiên vậy, cứ hút những cái máu, ăn cơm uống nước rồi nhận là thân thể của mình, đó là điên. Thế rồi bởi vì điên cho nên làm việc trái ngược, cái không có cứ cho là có thật, nay yêu mai ghét cho nên gọi là đảo. Đó là nói về chúng sanh điên đảo.
thể nào là thể giới điên đảo?
Phận tức là giới, mà đoạn tức là thế. Phận là nó có một cái khoảng ở trong không gian gọi là giới, ở đông tây nam bắc. Còn đoạn này là bởi vì có quá khứ, hiện tại, có vị lai, nó có từng đoạn một. Thế chứ, bởi vì đấy cho nó có phận, cho nên mỗi thân có bốn phương. Có nói tiếp đi.
Mỗi thân có bốn phương, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, gọi là giới.
Bây giờ người ta gọi là đông tây nam bắc.
Dạ.
Cái gì nữa?
Dạ, thân vô thường biến đổi nên có ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai, gọi là thế.
Để thân con là hữu tình thế giới, còn cái bàn, cái nhà thì là vô tình, nhưng nó cũng là một thế giới, nó cũng có phận, nó cũng có đoạn. Như vậy có hữu tình thế giới và vô tình thế giới, nhưng mà quan trọng là cái hữu tình thế giới, cái chánh báo của chúng mình. Thế bây giờ con nói tiếp.
Dạ. Giới có bốn phương, thể có ba đời, hòa hợp đan dệt cùng nhau biến hóa chủng sanh thành 12 loài.
Với một móng niệm tự sanh, giờ nó diệt. Thế là chuyển biến. Thế có cái tâm tham, thế là đang chuyển biến đi về cái đường ma quỷ. Thế tâm tham thì đi về làm ma, mà tâm sân thì đi về làm quỷ. Thế cứ mỗi một niệm là nó đang chuyển biến, mà đây nó chuyển chúng mình thành 12 loài.
Kính bạch thầy, con xin đọc tiếp. Vậy nên trong thế giới nhân đồng có tiếng, nhân tiếng có sắc.
Cái này thì chúng ta không biết rõ, thì cứ thôi cứ theo chữ ở trong sách lời Phật mà nhận nghĩa thôi. Nè, nhân động mà có tiếng thì chúng ta hiểu rồi, bởi vì động thì chúng ta mới nghe. Cái động nó đối với cái nghe, mà nghe tức là phải có âm thanh nó hiện ở trong cái thần kinh của mình. Thế cho nên nhân động mà có tiếng. Nè, thế rồi khi có tiếng rồi mình mới để ý. Mới để ý thì thấy có hình sắc. Theo như ở đây chứ chúng ta thì không biết cái nào có trước có sau, nhưng mà mình cứ đọc ở đây nhận theo cái lời ở trong kinh mà nhận thôi. Thì mình có động thì mình để ý. Để ý thì mình nhìn thấy sắc, cái hình tướng. Cũng như bây giờ con bước chân vào, chị em nghe thấy động thì để ý nhìn để thấy có người. Đã. Thế là nhân sắc mà thành ở người, thấy cái người ấy có mùi hôi, mùi thơm. Thế rồi thấy nó thơm, nó hôi, lấy tay giờ vào thì biết có sự thì có xúc chạm. Thế rồi xúc, vì có xúc chạm mà thành có vị. Cái lưỡi mà xúc chạm vào cái vật thì thấy có vị. Thì nhân vị mà biết pháp. Thì chữ biết pháp đây, nói ở đây là tức là nói về sáu trần. Thì cái chữ pháp đây là pháp trần. Mình thấy cái vị ngọt thì mình nhớ ra là có cái trái mít, thì nói cái vị này là cái vị của mít. Hay là thấy cái vị chua thì nhớ cái vị này là vị của giấm. Thì mình nhớ ra cả cái pháp mình đã kinh nghiệm. Thế là thành ra mình có sáu cảnh, cũng có sáu, mà ở nơi thân mình cũng có sáu năng, phần sở cảnh đó, và sở chi thì có chia làm sáu, cho nên cái phần năng chi của mình cũng chia thành sáu. Thế là gọi là sáu cái vọng tưởng này càn loạn. thành nghiệp tánh. Chúng ta nhận cái biết như vậy, chúng ta cho là vọng, chúng ta nhận càn loạn, nhận là vọng tâm của mình, nhận là tâm tánh của mình. Thì cái biết ấy, cho nên đây gọi là càn loạn. Nó không phải mà mình lại nhận thành cái nghiệp tánh, là nhận làm cái vọng tâm, làm tâm tánh của mình. Thế vì thế cho nên có 12 khu phận, 6 năng, 6 sở, nó đan dệt nhau, xoay vần mãi mãi. Thế thì cứ mỗi khi căn gặp trần, khởi cái tâm hoặc yêu hoặc ghét, hoặc mừng hoặc giận, hoặc kiêu hoặc mạn, thì cái theo mấy cái tâm nó khởi lên mà cảm cái, mà tạo nghiệp, mà cảm cái quả báo, thành nó 12 cái biến hóa. Cho nên 6 căn đối với 6 trần, cái việc hộ 6 căn là cái quan trọng lắm.
Vừa nghe những tưởng điên đạo xoay vần đó, nên có thể giới nạn sanh thai sanh.
Hai loại cả thầy.
Dạ.
Thì chúng ta bây giờ đang biến hóa trong 12 cái loại này, gọi là vòng luân hồi. Cứ hết loài này lại sang loài khác, nay thì lên trời, mai thì biến hóa. Cho nên gọi là luân. Luân là nó chuyển đi, nó trôi đi, để gọi là luân. Giờ hồi là nó quay trở lại. Thế cứ thế, hết cái thân này lại sang thân khác. Trong 12 cái thứ này cứ vần xoay với nhau, nên gọi là vòng luân hồi.
Kính bạch thầy, thế giới với thế gian có khác nhau không con kính?
Chữ dạ, mình ngồi
chữ thế giới với chữ thế gian là một nghĩa. Thế và gian, gian tức là giới, chữ giới.
Thì thế giới có nghĩa là nói về rộng rãi phải không bạch thầy?
Thì cũng nghĩa, cũng cùng một nghĩa, chữ gian là giới. Người ta nói là nó chạch đi cho tôi. Cùng một nghĩa.
Thưa Phật, kính bạch thầy, cho con xin thưa một câu. Kính bạch thầy, con kính bạch thầy, cho con xin thầy giảng cho con cái câu là dựa trên những tướng điên đảo xoay vần đó, là có phải kính bạch thầy cái tướng xoay vần đó là do là trong thế giới nhân động có tiếng, nhân tiếng có sắc, là cái đó phải không bạch thầy?
Dựa trên những tướng điên đảo xoay vần đó. Thì mình vừa mới nói cái chuyện này
là
xoay vần là cứ 6 căn 6 trần đối nhau, những cái tướng điên đảo ấy nó cứ xoay vần.
12 loài sanh, a nan, nhân thế giới, thân tâm chúng sanh năm ấm, tạp nhiễm luân hồi, dục điên đảo, năm trong hòa hợp với chất tân ước thành 84.000 loạn tưởng ngang dọc. Về vậy có bọc thai trôi năng trong các cõi nước, người xúc rồng tiên các loài đầy dãy.
Tất cả 12 loài đều cùng một mẫu này cả. Chứ hết là cái thế giới tạp nhiễm luân hồi. Ở dưới này có một mẫu thế giới thế này thế kia này. Cái chữ thế giới ấy, nó tức là nói về cái thân tâm của mình. Ở đây có mở ngoặc đơn giản, thân tâm chúng sanh năm ấm. Đấy. Cái thân tâm của mình ấy, nó đã có cái nghiệp ấy, nó có cái thói quen ấy. Cái thế giới tạp nhiễm luân hồi, đấy là cái thân tâm của mình nó đã có cái thói quen, cái chủng tử ấy rồi. Thế rồi dục điên đảo là tạo cái nghiệp, tạo cái nghiệp. Thế cho nên lúc đó cái nghiệp ấy là cái nhân luân hồi, cái nhân sanh tử. Thế rồi lâm chung hòa hợp với chất tinh ướt. Thì cái chất tinh ướt đây là cái duyên. lâm chung, tức là hết cái tuổi thọ của cái nghiệp cũ, bây giờ cái nghiệp mới. À, cái dục này là nhân, thế là gặp cái duyên là cái tinh ướt, thế là thành những các loài có bào thai, cho nên có bọc thai trôi lăn trong cõi nước. Thế thì rồi 12 loài đây, chúng ta cứ một cái mẫu ấy, là đây Phật cứ giảng một cái mẫu ấy thôi mà chúng ta biến hóa đi. Cần nói cái số 2.
Dạ, kính bạch thầy, con xin phép đọc bài. Nhân thế giới hư vọng luân hồi, vòng đồng điên đảo, hòa hợp với hơi khí thành ra 84 ngàn loạn tượng bay lặng. Vì vậy có mầm trứng tai năng trong các quốc độ, cá chim rùa rắn các loài đầy dãy.
Cũng nói như ở trên đấy, cái thế giới tức là nói cái thân tâm của chúng mình. Bởi vì cái thân với cái tâm của mình ấy, tôi gọi là hai, nhưng mà thật ra nó hòa hợp, nó là một cái. Cái thân, cái tâm nó sai sử cái thân, mà cái thân nó ảnh hưởng cái tâm. Thế cho nên cái chữ thế giới đây là nói cả thân tâm chúng mình. Đấy, để vẫn có cái thói quen, có cái chủng tử là hư vọng ở trong cái vòng luân hồi này, nó vẫn có cái chủng tử hư vọng, tức là sống mê muội, sống với những cái hư vọng, những cái vọng tưởng không có thật, cứ cho là thật. Thế đấy là cái chủng tử, cái thói quen của cái thế giới, cái thân tâm này. Thế rồi bây giờ tạo nghiệp. Đấy, cái chữ điên đảo đây là tạo nghiệp. Vọng động. Đấy, ví dụ như con gà trống, con gà mái, nó gặp nhau, nó tạo cái nghiệp vọng động. Thế thì chỉ có cái hơi khí thôi, cái hơi khí thôi, thế là thành ra loài mắc vào cái quả trứng của con gà con vịt đó. Đây là vậy, thì cái vọng động ấy là cái nhân, mà cái hơi khí là cái duyên. Đấy, mình đã gieo một cái nghiệp là cái gọi là cái điên đảo, là cái nghiệp. Thế đến lúc lâm chung mắc vào cái hơi khí của con gà con vịt, thế là thành mắc vào cái quả trứng ở trong cái bụng của con gà đó. Thầy có lấy cái thí dụ đấy, như là một ông quan lớn mà cứ thích ăn thịt gà, đến lúc lâm chung thì thấy có cái mùi thịt gà nó phảng phất qua mũi, mà cái mùi thịt gà ấy chính là ở cái hơi khí của con gà trống gà mái. Thế ông ấy nằm ở trên giường, ông ấy ngửi thấy cái mùi đó, thì là cái thần thức của ông ngay lúc ấy rời cái thân, mắc vào cái hơi đó, tức là mắc vào cái quả trứng ở trong bụng cái con gà. Thế là kiếp sau ông thành con gà để cho người ta ăn thịt lại.
Kính bạch thầy, em thỉnh thầy về giảng lại cái chữ vọng động điên đảo ạ.
Vọng, các con cứ nhớ là cái mẫu ở đây nó có một đường lối thôi. Cái chữ điên đảo ấy là nói về cái nghiệp. Cái thế giới đây đấy là nói về cái thói quen của cái thân tâm của mình hàng ngày nó thế rồi. Rồi đến cái chữ điên đảo ấy là nói về tạo một cái nghiệp gì đó. Đấy. Hoặc là nói dối, hoặc là ăn cắp, hoặc là dâm dục. Đấy. Cái chữ điên đảo ấy, ở đây trong cái bài này, điên đảo là nói về cái tạo nghiệp. Thế rồi cái hơi khí đấy, hay là cái chất tinh ướt hay là cái ẩm, đấy là cái duyên. Cái lúc mình lâm chung gặp cái duyên ấy rồi thành cái thân, thân sau. Thế nó đấy, tất cả 12 loài nó cùng một mẫu như thế để mình nhận thấy.
Kính bạch thầy, nhưng mà cái nghiệp vọng động nghĩa là sao? Thế nào là cái nghiệp vọng động?
Cái nghiệp vọng động thì tức là cái con gà mái, con gà trống nó động, nó gặp nhau. Thế đây à, đây mình khởi lên cái nghiệp vọng động, tức là mình hư vọng, mình đã tạo nên một cái nghiệp để rồi sau này mình phải cảm cái quả báo, phải vào cái quả chính của cái loài. Như thầy vừa nói, cái ông quan lớn đấy ưa cái nghiệp ưa ăn thịt gà, đó là cái nghiệp vọng động. Thích đã tạo một cái hư vọng, một cái nghiệp gọi là cái hư vọng.
Cho nên cái chữ vọng này là hư vọng, động là cái tâm của mình nó động, nó mình, theo chuyển động theo cái...
Mình đã làm một cái việc sai quấy.
Nhân thế giới chấp trước luân hồi, xu phù điên đảo, hòa hợp với ấm khí, thành 84.000 loạn tưởng phản phúc. Về bài có thịt mềm thấp, xanh trôi lăn trong cõi nước, sao bò nhung nhúc quậy đồng, các loài đầy giải.
Điên đảo là tạo nghiệp, phải có một cái nghiệp làm nhân, rồi cái nhân ấy nó gặp duyên, nó mới thành cái thân sau. Thế còn luân hồi đây ấy, là nói về cái thói quen đã từ lâu, vốn mình vẫn có cái thói quen này. Thế giới này nó có cái thói quen chấp trước, nó có cái chủng tử nó hay chấp trước. Thế nào là chấp trước? Thuộc về cái loại ẩm thấp thì chúng ta thấy trong kinh có dạy đấy, cái chú sa di chỉ vì ham thích cái sữa cho nên phải làm con trùng ở trong sữa. Cái vị trụ trì ham thích cái mía, cái khóm mía, cho nên phải làm con trùng ở trong cái cây mía. Cái người chồng đáng lẽ thì sanh thiên, nhưng mà vì ham thương tiếc cái bà vợ đó, cho nên làm con sâu ở trong mũi cái bà đó. Thì đấy, trong kinh Phật có chỉ những cái thí dụ để cái như thế gọi là chấp trước, nghĩa là chữ trước là vướng mắc, chữ chấp là nắm chặt lấy cái sự vướng mắc của mình, cho nên gọi là chấp trước. Thế tạo một cái nghiệp xu phụ, xu là hướng về, phụ là phụ họa vào, hướng về một cái gì đó phụ họa và cái đó ưa thích cái đó. Ví dụ như thấy người ta quyền quý thì mình tham cái tiền bạc, cái vinh hoa phú quý của người ta. Hoặc là đấy, như ông thầy chủ trì với cái ông chú sa di là ưa thích một cái món ăn, cái chấp chặt lên mà chước vào, vướng vào, mà rồi thì thành con sâu.
Cha con thưa, anh đỡ lúc nãy thầy bảo là luân hồi là thói quen từ lâu, có nghĩa là cái thói quen con vọng tưởng hay là thói quen con tạo nghiệp, con kính là thầy.
Mình có cái thói mình ưa thích như vậy, cho nên mình mới tạo một cái nghiệp để rồi mình phải tạo trả quả. Cho nên đây cái mẫu ở đây cả 12, hàng ngày mình đã có cái tập ấy rồi, cho nên mình mới tạo một cái nghiệp để mình trả riêng một cái nghiệp này, nhưng mà mình còn tạo bao nhiêu nghiệp khác nữa.
Thì cái 12 loài này là tượng trưng 12 loài thôi, chứ không phải, tức là có rất nhiều loài phải mà thầy. Đây nói là 12 loài xanh đó,
thì
nghĩa là chỉ có 12 loài hay là có rất nhiều loài mà lấy 12 cái loài
ở đây tượng trưng Phật tổng rồi. Phật tổng quát lại chỉ có 12, rồi mỗi một loài nó lại bao nhiêu thứ, như loài người có bao nhiêu thứ người.
Nhân thế giới biến dịch luân hồi, giả trá điên đảo, hòa hợp với xuất thành 84.000 loạn tưởng, có mới nối cũ.
Biến dịch, vậy rồi cứ biến đổi, người ta gọi là cái gì, thay vỏ đỏ lòng,
xanh vỏ đỏ lòng,
xanh vỏ đỏ lòng, thay đổi,
thay lòng
đổi, biến đổi.
Thì cô nói thay lòng đổi dạ,
nghĩa là đối đãi với mọi người không có thủy chung, cái người ta gọi là ăn ở không có thủy chung, không có trước sau, đang tử tế rồi quay ra sắp mặt,
thay lòng đổi dạ.
Thế cái đây gọi là biến dịch. Thế bây giờ tạo một cái nghiệp giả trá đấy, thành ra 84 loạn tưởng, có mới nơi cũ, tức là thay lòng đổi dạ. Phật nói tổng quát, còn thì chị em chịu khó hoặc là đọc sách, hoặc là suy ngẫm, hoặc là tìm những cái kinh nghiệm của mọi người để mà mình tìm hiểu ra cho nó rõ hơn.
Vì vậy có ít nam hóa sanh trôi lăn trong các cõi nước, tầm bướm chuyển thoát bay đi các loài đài giải.
Nghĩa là gì? Xúc chạm, ở đây nói với xúc, xúc và cái cảnh mới đấy, như con sâu nó kéo, người ta gọi là con tầm nó là con nhộng.
Dạ,
con nhậm nó kéo kém, nó nằm ở trong thế. Xong rồi nó mọc cánh, nó nằm ở trong cái kém mà nó lại mọc ra cánh, thế là nó bay ra, nó thành là cái loài biết bay, nó đang là cái con sâu mà nó hóa thành là con bướm. Thế những loài này gọi là tầm bướm chuyển thoát bay đi. Như ở trong những cái gạo đó, nhiều khi mở cái nắp cái thùng gạo thì có những con bướm nó bay đi. Những có những con sâu ở trong cái hạt gạo mà rồi nó bay thành con bướm nó bay ra. Thế là những cái loại đây mình không biết, mình chỉ theo nói ở đây thì chỉ biết có loài tầm, loài bướm, nhưng mà chắc còn có nhiều các loài khác nữa. Tây Phật nói có những 84.000 loài đó mà.
Ở đây nói là mình tạo cái nghiệp giả trá. Tạo nghiệp thế nào là tạo nghiệp giả trá? Kính bạch trên thầy.
Thế cho nên thầy cũng không biết được rõ, vì thầy cái chỗ học của thầy nó không có được rõ, được sâu. Thì chị em thử tìm các cái kinh nghiệm, đọc các sách hay là tìm hộ thầy để góp ý hộ, chứ thầy cũng không rõ. Ở đây thầy chỉ y chữ ở đây mà nhận nghĩa, nghĩa là đã tạo một cái nghiệp giả trá. Để ví dụ như là hai bạn, đôi hai chị em chơi với nhau thân, thế bây giờ mình đổi lòng, thế rồi mình giả trá, mình dối trá cái người kia, cho nên nó mới thành một cái nghiệp mà mình một cái đọa lạc. Đấy, mình làm hại người ta cho nên mình mới bị một cái đọa lạc. Thế đổi tâm dối trá mà đánh lừa người ta thì mình thay đổi cái tâm rồi, mình không quý tử tế với người ta nữa thì mình thay đổi cái tâm. Thế cái lúc cái thì mình có một cái thái độ dối trá đối với người ta rồi, để mình chuyển cái tâm của mình. Thế cho nên đây nói cái việc giả trá mà do cái chỗ mình đang tử tế, mà bây giờ mình quay ra mình lật sấp lại, mình mới đổi sang người khác thành cái đấy, cho nên nó mới thành cái thân thay đổi. Chúng mình cái chân tâm bản tánh của chúng mình nó có những cái kỳ diệu, cái tài Thế mà rồi thì cái vọng tâm sử dụng những cái kỳ diệu ấy trở lại cho chúng mình vào cái đường mê, không biết lối nào mà thoát ra nữa.
Thầy cho con thưa là thí dụ như khi lúc mình lâm chung á, mà mình ngửi mùi thịt gà mà mình ưa đó, thì mình phải làm con gà. Còn nếu mà lúc lâm chung mà người ta cũng ngửi mùi thịt gà mà ta không ưa mà ta ghét, thì người ta có bị đọa vào con gà không vậy thầy?
Những các cái đường biến hóa của tâm mình nó nhiều thứ lắm, không thể, nó có nhân có duyên, nó có nghiệp trước nghiệp sau. Muốn làm một con gà là phải có duyên với cha mẹ gà. Đây mình nói thì nghe như dễ, nhưng mà cái nghiệp nó đan dệt đời này kiếp khác, cho nên không có thể mà nói một lời được, không có một mặt được.
Nhân thế giới lưu ngải luân hồi, chướng điên đảo, hòa hợp với cảnh sáng thành 84,000 loài tưởng tinh diệu.
Vì vậy
có yết nam sắc tướng trôi lan trong các cõi nước, sao lành sao dữ các loài đầy rẫy.
Các cụ cứ tin, cứ cúng sao giải hạn. Mình bảo là mê tín mà đây nói minh bạch, có sao lành có sao dữ. Chẳng đi thôi thì mình cứ theo cái, mình cứ nhận từng chữ mà mình theo cái nghĩa mà mình nhận thôi. Chứ còn chúng muốn hiểu rõ cái này phải có nhiều kinh nghiệm, phải đọc nhiều sách, phải biết nhiều. Nên là chả ai biết, thì con cứ như theo chữ ở đây mà nhận nghĩa ra thôi. Thế nào gọi là thế giới, thế nào gọi là lưu ngải luân hồi trong cái tâm, cái thân tâm của mình. Nó vẫn có cái thói quen từ lâu, nó có cái chủng tử về cái việc làm chướng, làm ngại. Lưu ngại là chướng ngại. Thế bây giờ đây tạo một cái nghiệp, chữ điên đảo là tạo nghiệp. Tạo một cái nghiệp nào đó đã làm chướng ngại. Chướng ngại cái sự tu hành của một vị nào, hay là chướng ngại cái sự giải thoát của vị nào. Mình đã tạo một cái nghiệp để. Thế đến lúc lâm chung thì gặp một cái ánh sáng, thế là thành ra những các ông sao tinh diệu, gọi là những các ông sao nữa, những các loài thiêng liêng. Thế cho nên mới có cái quả báo làm cái thân à, cái sắc tướng, nó có hình tướng trôi lăn trong các cõi nước, những các ông sao lành, các ông sao dữ, các loài đầy rẫy. Sao lành như cái gì, sao dữ như ông sao nào nhỉ?
La hầu kế đô là sao dữ?
La hầu kế đô là sao dữ? Còn sao?
Thái bạch cũng vậy. Thái dương là sao lành?
Thái dương là sao lành đấy? Thế thì các vị biết đấy. Đây cho nên gọi là loạn tưởng tinh diệu, là những cái linh thiêng tài giỏi, cho nên nó gọi là tinh diệu. Ở tận phương trời nào mà ảnh hưởng tới các cụ bà ở Việt Nam, người ta đi cầu đi lễ.
Bà thầy, mà các vị, người ta nói là mấy cái vị sao này là bảy đức dược sư đứng làm chủ, phải không bà thầy?
Không biết, thầy đã nói là thầy không biết gì.
Có sách nói vậy đó bà thầy.
Không biết. Thì mỗi người đọc sách rồi tự biết, tự tìm, tự hiểu. Ở đây thầy chỉ theo đúng chữ ở đây thầy đọc ra thôi, chứ thầy không biết. Phải có người có kinh nghiệm rộng mới biết được.
Trong cái bộ mật tông đó bà thầy.
Cái này không có dễ.
Phật bà thầy, thầy cho con chưa? Như ở đây nói Yết Nam có nghĩa là bào thai, nhưng mà ở đây sao nói là các
thì
sao?
Nghĩa là thành một cái hình tướng ấy, mình hiểu tạm như thế, chứ đâu có phải ai cũng là loài bào thai đâu. Ở đây 12 loài khác nhau, thì nghĩa là nó thành cái hình tướng ấy.
Nhân thế giới tiêu tán luân hồi, mê hoặc điên đảo, hòa hợp với ám tối thành 84,000 đại tưởng âm ẩn mờ tối. Vì vậy có yết nam vô sắc lưu chuyển thành trong chuyển trong các cõi nước không tán tiêu trầm các loài đầy rẫy.
Luân hồi là có cái chủng từ, cái thói quen, cứ cái gì cũng không à, chết là hết chuyện, không có tội phước, không có nhân quả, cái gì cũng không cả. Thế là đấy, cái gọi là cái gì cũng tiêu, nó đi tàn, nó đi không có. Thế thì tạo cái nghiệp mê hoặc, tạo một cái nghiệp ngu si mê hoặc. Thế cho nên đến lúc lâm chung này, ví dụ những các vị ngồi định, có những thứ gọi là si định, cứ ngồi định ngồi lì rồi cái gì cũng không hết, quán cái gì cũng già cũng không, đi về tiêu hết cả. Thế cái đấy mê hoặc điên đảo, cả ngày cứ nhập vào cái định không như thế, thế là mê hoặc điên đảo. Cho nên lúc lâm chung gặp cái ám tối mờ mịt tối tăm, thành những cái loài âm ẩn này. Những các vị ở trên cõi trời vô sắc, ở đây gọi là không tán tiêu trầm, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi phi tưởng xứ. Cho nên gọi là không vô biên xứ là không. Thầy chỉ biết nó có bốn cái cõi ở trên cõi trời đó. Ngoài ra còn những vị thần hư không, những các vị thần ở trong hư không đây, người ta chấp không, người ta cũng thành thần, nhưng mà không có thân, không có hình tướng gì cả. Những thần hư không, những các loài
âm ẩn này là cái tâm của mình nó không có sáng, nó tối, nó hay là cái loài mà nó ẩn
thì đấy gọi là loạn tưởng. Là vì sao? Có cái tinh thần của mình đấy, nhưng mà mình mê muội tối tăm mờ mịt, thì đã gọi như ví dụ như ông thần hư không chẳng có thân gì cả. Các ngài sinh về những cái cõi không vô biên xứ thì thấy không, chả có gì hết. Rồi thức vô biên xứ cũng thế, chỉ có thần thức thôi, còn chả có gì cả. Sở hữu xứ cũng là cái cảnh giới không có gì hết.
Kính bạch trần thầy, là thầy cho con thưa cái số 5 mà kính bạch trần thầy.
Mà thầy em thưa số 5 ạ.
Số 5,
Còn kính bạch trên thời là như thầy nói là cái mà mình làm lưu ngại người ta, ví dụ như thế là bây giờ mình làm lưu ngại một vị tu hành nào đó khiến cho người ta không tu được, mà sao đến khi lâm chung mình lại gặp được ánh sáng, kính bạch trên thời mình lại gặp được cái cảnh sáng để mà mình thành những
đấy, đấy như là ông ấy gặp thấy cái ông sao chói sáng, thấy cái lấp lánh cái sáng ấy nhập vào cái chỗ đó, rồi nhận là thân thể của mình.
Dạ con kính bạch trên thời là ví dụ như hàng ngày bây giờ mà còn hàng ngày như mình quên mình ưa cái sáng á, thì đến lúc lần dùng cái tâm mình, cái thần thức của mình mới muốn đi kiếm cái sáng, thì đến khi gặp sáng mình mới chấp vào đó là thần của mình. Chứ còn đấy mình làm lưu ngại người tu, mà sao đến khi lần dùng mà cái tâm nó lại gặp những cái sáng như vậy ạ?
Bà thầy em thưa là
cái ở đây thì nói lưu ngại rồi tạo cái nghiệp làm chướng, thế là thành tà kiến. Những các vị này hòa hợp, nhưng mà đây cái đức Phật mình tưởng là mình gặp cái tốt cái hay, nhưng mà rồi thành là cái lầm mê. Thì theo như ở đây mới thành những cái ông sao, mình trông thấy cái cảnh sáng mình tưởng là cái hay, nhưng mà đây là đi vào tà kiến, thành những các cái ông thần ở trên các cái sao đó.
Như những vị mà thờ thần nước thần lửa đó phải không thầy?
Hả?
Những vị ta thờ thần nước thần lửa đó, thờ các vị thần có phải là lưu ngại không?
Đấy, thì mình không, mình bởi vì mình không có kinh nghiệm nhiều, mình không có đọc sách nhiều, mình không biết, đây mình chỉ y chữ của Phật mà mình nhận thôi. Còn là thế cho nên thầy mới bảo chị em là đọc các sách mà tìm hiểu, chứ thầy thì thầy chỉ thuyết y chữ ở đây thầy nói thôi. Ở đây Phật nói là lâm chung gặp, cho nên mới thành ông sao, thành những thần ở ông sao đó.
Nhân thế giới vọng tưởng
không thời, bóng ảnh điên đảo, hòa hợp với nhớ nghĩ thành 84,000 lạn tưởng tiềm kết âm thầm trói, kết trói. Vì vậy có yết nam hữu tưởng trôi lăn trong các cõi nước, thần quỷ tinh linh các loài đầy rẫy.
Võng tượng, võng và tượng, võng là những cái màng lưới, tượng là những cái hình tượng, nghĩa là tựa hồ thật mà hóa ra giả, thế tạo một cái nghiệp bóng ảnh, tạo một cái nghiệp hư vọng, bị coi như là mình tơ tưởng, mơ tưởng, bị cái mơ tưởng nó đánh lừa. Thế rồi cứ nhớ đến những cái mơ tưởng ấy, gọi là hòa hợp với nhớ nghĩ, theo với cái nhớ nghĩ, cứ nhớ đến những cái mơ tưởng ấy, thế là thành các loài loạn tưởng tiềm kết, bị những cái vọng tưởng ấy nó trói. Tiềm là âm thầm ngấm ngầm mà nó trói chặt mình, thế cho nên lâm chung thành những loài thần, loài quỷ, ma quỷ đó.
Con kính bạch thầy, cho con thưa một câu là cái số 7 nói là nhân thế giới vọng tưởng luân hồi bóng ảnh điên đảo.
Vọng tưởng, dạ. Chứ không phải là vọng tưởng.
Vọng tưởng, dạ.
Vọng tưởng, dạ. Luân hồi.
Là con kính bạch thầy là con, mình có cái thói quen là sống bằng vọng tưởng, là sống với những cái không có thiết thực. Rồi luân hồi bóng ảnh điên đảo là tạo một cái
chữ luân hồi nó ăn vào cái chữ vọng tưởng, dạ. Con ta có cái dấu phết ở đấy,
dạ.
Con kính, còn cái bóng ảnh nó ăn vào chữ điên đảo,
dạ. Con kính là thầy thì mình có cái thói quen sống bằng những cái bóng ảnh hư vọng để tạo một cái gì?
Cái thói quen này là mình cứ sống với những cái không có mà mình tưởng như có,
dạ.
Vọng vật, võng tức là cái màng lưới, tượng tức là có cái hình tượng, hình tượng tức là cái giả không có thật.
Yeah. À. Con kính bạch thầy được tạo cái nghiệp, tạo cái nghiệp,
tạo cái nghiệp bóng ảnh, tức là ngồi tưởng ta ngày mai ta làm công chúa, ta làm hoàng tử, cứ ngồi cứ tưởng tượng nhé, sống với những cái bóng ảnh. Nhé. Thế rồi cứ nhớ nghĩ đến những cái bóng ảnh ấy mà tự mình coi như là mình sống trong cái đó, là mình coi như đời sống của mình. Thế cho nên bị những cái loạn tưởng ấy nó âm thầm nó kết chói, cái tư tưởng của mình bị kết chói và những cái hư vọng ấy, ẩn quỷ tinh linh, những loài ma mị yêu tinh.
Nhân thế giới ngu độn luân hồi, si mê điên đảo, hòa hợp với ngoan, vô tri vô giác, thành 84,000 loạn tưởng khô khao. Vì vậy có yết nam vô tưởng trôi lăn trong các cõi nước, tinh thần hóa đất, cây vàng đá, các loài đầy rẫy.
Ngu độn tức là cái ngu si đần độn. Thế rồi do si mê mà tạo nghiệp. Ta ở trong luật có nói một vị tỳ kheo, từ đến lúc lâm chung hóa làm cái nấm ở trong nhà ông trưởng già, để làm cái cây nấm để đền nợ. Thì đấy là bởi vì làm tỳ kheo. Nhưng mà ở đây nói cái nghiệp ngu độn, ngu si đần độn, không có trí tuệ, không phân biệt được cái nào, thế nào là chân, thế nào là vọng, sống đần độn ngu si. Thế rồi tạo một cái nghiệp si mê, đã si mê thì đủ thứ, có thể là sát sanh, có thể là trộm cắp, có thể là dâm dục, có thể là dối lạo. Cái ngu si nó hiện ra nhiều hình tướng lắm. Thế nhưng cứ biết là cái vị này, cái tinh thần không có một chút giác tỉnh, thế cho nên lâm chung hòa hợp với ngoan, tức là gặp hòn đá hoặc là gặp cái cây hay là đống đất đấy, thành những loài loạn tường khô khao. Ở đây Phật nói vì vậy có những loài vô tướng trôi lăn trong các cõi nước, tinh thần hóa ra đất, hóa ra cây, hóa ra vàng, hóa ra đá. Tinh thần ở trong chúng mình cũng học Lăng Nghiêm đây thì nói gọi là si ám mà kết thành, nghĩa là những cái chỗ mà cái chi giác nó bị mờ mịt hoàn toàn.
Nhân thế giới tương đãi luân hồi ngụy điên đảo, hòa hợp với nhiễm, thành 84.000 loạn tưởng nhân y. Vì vậy có ít nam không phải sắc mà có sắc, trôi lăn trong các cõi nước như con sứa lấy bọt nước làm thân, các loài đầy rẫy.
Cái ngu si của chúng ta thật là thương tâm đủ thứ. Thế nào là thế giới tương đãi, thế nào gọi là tương đãi luân hồi? Chữ đãi là đợi chờ nhau, chữ tương là lẫn nhau, cứ đợi chờ lẫn nhau. Mình cứ đợi cho người ta làm cho mình ngồi mình ăn. Ngụy điên đảo là tạo một cái nghiệp giả trá, chữ ngụy là đánh lừa người ta. Thế đấy, mình cứ đánh lừa người ta để cho người ta làm cho mình ăn. Thế là đến lúc lâm chung hòa hợp với nhiễm. Như ở đây cho thí dụ cái con sứa, cái con sứa nó mắc vào cái bọt nước, trông nó giống như nước. Không biết ở miền Nam chắc cũng có sứa Người ta cứ bắt nó về ăn đấy, và ăn. Nó ở ngoài biển, chỉ có nước, nên chỉ có nước biển. Chậm nhìn xuống nó quẩn ở dưới chân của mình rất nhiều, để mà nhìn nó giống như nước biển.
Vũng Tàu á, mình đâu có thấy con sứa đâu mà thầy.
Thầy được thấy cái hồi xưa thầy ở ngoài Bắc, thầy ra ngoài Bãi Cháy ở Vịnh Hạ Long đó. Nó có cuốn ở chân nhiều lắm, ở ngay bờ biển, ngay mình đi xuống biển cái này là nó ở ngay đấy, nhiều lắm, cho nên người ta bắt dễ lắm.
Chắc là nó tan thành nước liền không?
Dạ. Thì ở đây nói là thì đấy, đây nó hòa hợp với nhiễm mà thành đoạn tưởng nhân y. Tức là nó gặp cái bọt nước ấy, nó vướng mắc nó, thì cũng như mình vào bào thai nhận cái máu của mẹ là thân mình, thì đây nó nhận cái nước biển đấy là thân nó.
Vậy nếu mà mình ăn nó là mình cũng phải sát sanh hả bà thầy?
Thì
là bọt nước mà mình,
bởi vì nó có cái thần thức, cái thần thức nó mắc vào cái đắng gọi là bọt, nhưng mà nó như nước biển ấy, trong lẫn với nước biển, nó cái màu như vậy trong lẫn với nước biển.